Tại đại hội này, chúng ta đã thấy việc giải nhiễm một số anh em trung tín và đã tán trở các chức vụ kêu gọi của các anh em khác. Với những thay đổi này về chức vụ kêu gọi là điều rất phổ biến trong giáo hội. Chúng ta không phải bị xuống chức khi được giải nhiệm và không lên chức khi được kêu gọi. Không có lên chức hay xuống chức trong việc phục vụ Chúa. Chỉ có tiến lên về phía trước hoặc lùi về phía sau. Và sự khác biệt đó tùy thuộc vào cách chúng ta chấp nhận và hành động theo sự giải nhiệm và sự kêu gọi của mình. Có lần tôi đã chủ tọa tại một buổi lễ giải nhiệm một chủ tịch giáo khu trẻ tuổi. Anh đã phục vụ tận tâm trong 9 năm và bây giờ đang hân hoan trong sự giải nhiệm của mình và trong chức vụ kêu gọi mới mà vợ và chồng ông mới vừa nhận được. Họ được kêu gọi với tư cách là những người lãnh đạo lớp ấu nhi trong tiểu giáo khu của họ. Chỉ trong giáo hội này điều đó mới được xem là cũng là vinh dự. Trong khi ngỏ lời tại một buổi họp phụ nữ, chủ tịch Hội Phụ Nữ Linda K. Burton đã nói, chúng ta hy vọng mỗi người chúng ta sẽ thấm nhuần một ước muốn lớn hơn để hiểu rõ trước tư tế hơn. Sự cần thiết đó áp dụng cho tất cả chúng ta, và tôi sẽ tiếp tục vấn đề đó bằng cách nói về các chìa khóa và thống quyền của chức tư tế. Vì những vấn đề này đều được cả nam lẫn người nữ quan tâm đến, nên tôi hài lòng thấy rằng những buổi họp này được phát sóng và xuất bản cho tất cả các tín hữu của giáo hội. Quyền năng của chức tư tế ban phước cho tất cả chúng ta. Các chìa khóa của chức tư tế hướng dẫn các phụ nữ cũng như những người đàn ông. Và các giáo lễ của chức tư tế và thông quyền chức tư tế đều liên quan đến cả người nữ giới cũng nhiều nam giới. Chủ tịch Joseph F. Smith mô tả chức tư tế là quyền năng Thượng Đế giao phó cho con người. Nhờ đó, con người có thể hành động trên thế gian vì sự cứu rỗi của gia đình nhân loại. Các vị lãnh đạo khác đã dạy chúng ta rằng chức tư tế là quyền năng tột bậc trên thế gian này. Đó là quyền năng mà qua đó thế gian đã được sáng tạo. Thánh Thư giải rằng chức tư tế này đã có từ lúc khởi thủy và cũng sẽ có đến ngày tận thế nữa. Như vậy, chức tư tế là quyền năng mà nhờ đó chúng ta sẽ được phục sinh và tiến tới cuộc sống vĩnh cửu. Sự hiểu biết chúng ta tìm kiếm bắt đầu với một sự hiểu biết về các chìa khóa của chức tư tế. Các chìa khóa của chức tư tế là thâm quyền Thượng Đế đã ban cho những người nắm giữ chức tư tế để chỉ dẫn, kiểm soát và chỉ phối việc sử dụng chức tư tế của Ngài trên thế gian. Mỗi hành động hoặc giáo lễ được thực hiện trong giáo hội được thực hiện theo thẩm quyền trực tiếp hoặc gián tiếp của một người nắm giữ các chìa khóa của chức năng đó. Như anh cả em Russell Ballard đã giải thích, những người có các chìa khóa của chức tư tế thật sự làm cho tất cả những người phục vụ chúng tín dưới sự hướng dẫn của họ có thể sử dụng quyền thẩm quyền chức tư tế và được tiếp cận với quyền năng chức tư tế. Bằng cách kiểm soát việc sử dụng thẩm quyền chức tư tế, chức năng của các chìa khóa chức tư tế nói rộng lẫn giới hạn. Chức năng này nói rộng bằng cách làm cho thẩm quyền và phước lành của chức tư tế có thể có sẵn cho tất cả con cái của Thượng Đế. Chức năng này giới hạn bằng cách chỉ dẫn ai sẽ được ban cho thẩm quyền chức tư tế, ai sẽ nắm giữ các chức phẩm trong chức tư tế và cách truyền giao những quyền hạn và quyền năng của chức tư tế. Ví dụ, một người nắm giữ chức tư tế không thể truyền giao chức phẩm hoặc thẩm quyền của mình cho người khác, trừ khi được phép của người nắm giữ các chìa khóa đó. Nếu không có sự cho phép đó, thì giáo lễ sẽ không hợp lệ. Điều này giải thích lý do tại sao một người nắm giữ chức tư tế, bất kể chức phẩm nào, cũng không thể xác phong cho một người trong gia đình của mình hoặc thực hiện đức thánh trong nhà riêng của mình mà không được một người nắm giữ các chìa khóa thích hợp cho phép. Với ngoại lệ là các chị em phụ nữ làm công việc thiêng liêng trong đền thờ nhờ thẩm quyền của các chìa khóa được chủ tịch đền thờ nắm giữ, mà tôi sẽ mô tả sau, Chỉ có người nam giữ một chức phẩm trong chức tư tế mới có thể thực hiện các giao lễ của chức tư tế. Và tất cả các giao lễ của chức tư tế được cho phép đều được ghi vào hồ sơ của giáo hội. Cuối cùng, tất cả các chìa khóa của chức tư tế đều do Chúa Giêsu Kitô nắm giữ. Chức tư tế thuộc về Ngài. Ngài là đấng xác định các chìa khóa nào được ủy thác cho con người và các chìa khóa đó sẽ được sử dụng như thế nào. Chúng ta đã quên suy nghĩ rằng tất cả các chìa khóa của chức tư tế đều đã được chuyển giao cho Joseph Smith trong đền thờ Kirtland. Nhưng Thánh Thư ghi rằng tất cả những gì được chuyển giao chính là các chìa khóa của dân kỳ này. Tại đại hội chứng mừng cách đây nhiều năm, Chủ tịch Spencer W. Kimball nhắc nhở chúng ta rằng có các chìa khóa của chức tư tế đã không được ban cho con người trên thế gian, kể cả các chìa khóa của sự sáng tạo và sự phục sinh. Tính chất của những hạn chế đặt trên việc sử dụng các chìa khóa chức tư tế giải thích về sự tương phản quan trọng giữa các quyết định và các vấn đề điều hành, giáo hội và các quyết định ảnh hưởng đến chức tư tế. Đệ nhất chủ tịch đoàn cùng hội đồng đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 là những người chủ tọa trong giáo hội đã được phép để đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng đến các chính sách và thủ tục của giáo hội, những vấn đề như địa điểm của các tòa nhà của giáo hội và độ tuổi phục vụ truyền giáo. Nhưng mặc dù với thẩm quyền chủ tọa này nắm giữ và sử dụng tất cả các chìa khóa ủy thác cho những người trên thế gian trong nhiệm kỳ này, họ cũng không được tự do để thay đổi khuôn mẫu mà đã được Chúa truyền lệnh rằng chỉ những người đàn ông mới nắm giữ các chức phẩm trong chức tư tế. Bây giờ, tôi nói đến vấn đề về thẩm quyền chức tư tế. Tôi bắt đầu với ba nguyên tắc mới vừa được thảo luận. Điều một, chức tư tế là quyền năng của Thượng Đế ủy thác cho con người để hành động cho sự cứu rỗi cho gia đình nhân loại. Điều hai, thẩm quyền chức tư tế được chi phối bởi những người nắm giữ chức tư tế là những người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế. Và điều ba, vì Thánh Thư ghi rằng tất cả các thẩm quyền và các chức vị khác trong giáo hội đều phụ thuộc vào chức tư tế Melchizedek này, nên tất cả mỗi điều được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các chìa khóa chức tư tế đó đều được thực hiện với thẩm quyền chức tư tế. Điều này áp dụng cho phụ nữ như thế nào? Trong một bài nói chuyện cùng Hội Phụ Nữ Chủ tịch Joseph Fielding Smith, lúc bấy giờ là Chủ tịch nhóm túc số 12 vị sứ đồ, đã nói điều này. Mặc dù các chị em phụ nữ đã không được ban cho chức tư tế, chức này đã không được truyền giao cho họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa đã không ban cho họ có thẩm quyền. Một người có thể được thẩm quyền ban cho mình hoặc ban cho một người phụ nữ để làm những điều nào trong giáo hội là điều ràng buộc và hoàn toàn cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, như công việc mà các chị em phụ nữ làm trong nhà của Chúa. Họ có thẩm quyền để ban, họ có thẩm quyền ban cho họ để làm một số điều quan trọng và tuyệt vời, thiêng liêng cho Chúa, và ràng buộc hoàn toàn như các phước lành được ban cho những người đàn ông nắm giữ chức tư tế. Trong bài nội chuyện, trước gian đó, Chủ tịch Smith nói đi và nói lại rằng các phụ nữ đã được ban cho thẩm quyền. Ông nói về các phụ nữ rằng các chị em có thể nói với thẩm quyền vì Chúa đã đặt thẩm quyền đó lên trên các chị em. Ngài cũng nói rằng hội phụ nữ đã được ban cho quyền năng và thẩm quyền để làm rất nhiều việc. Công việc mà họ làm được thực hiện bằng thẩm quyền thiêng liêng. Và dĩ nhiên công việc giáo hội được nam giới hoặc nữ giới thực hiện, cho dù trong đền thờ hoặc trong tiểu giáo khu hay chi nhánh, đều được thực hiện dưới sự hướng dẫn của những người nam giữ các chìa khóa chức tư tế. Vì vậy, khi nói về hội phụ nữ, Chủ tịch Smith đã giải thích thêm, Chúa đã ban cho họ tổ chức vĩ đại này là nơi họ có thẩm quyền để phục vụ dưới những người hướng dẫn, các vị giám trẻ và các tiểu giáo khu, tìm kiếm lợi ích cho các tín hữu về mặt thuộc linh lẫn vật chất. Do đó, đúng là đối với những người phụ nữ, các phụ nữ, hội phụ nữ không phải chỉ là một lớp họp mà còn là một điều gì đó họ thuộc vào. Đó là một tổ chức phụ thuộc vào chức tư tế mà đã được Chúa thiết lập. Chúng ta không quen nói về việc các phụ nữ có thẩm quyền của chức tư tế trong chức phụ kiểu gọi của họ trong giáo hội. Nhưng điều đó có được thẩm quyền nào khác? Khi một phụ nữ trẻ tuổi hay lớn tuổi được phong nhiệm để thuyết giảng phúc âm với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian, thì người này được ban cho thẩm quyền chức tư tế để thực hiện một chức năng của chức tư tế. Điều này cũng đúng khi một người phụ nữ được phong nhiệm để hành động với tư cách là một chức sắc hay diễn viên trong một tổ chức của giáo hội dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế. Bất cứ ai hành động cho một chức phẩm hoặc chức vụ kiểu gọi nào có những được từ một người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế đều sử dụng thẩm quyền chức tư tế trong việc thực hiện các bổn phận được chỉ định cho mình. Bất cứ ai sử dụng thẩm quyền chức tư tế không nên quan tâm đến quyền hạn của mình và nên tập trung vào trách nhiệm của mình. Đó là một nguyên tắc cần thiết trong xã hội nói chung. Nhà văn nổi tiếng người Nga là Alexander Solzhenitsyn nói rằng đã đến lúc để bảo vệ không quá nhiều nhân quyền như các nghĩa vụ của con người. Các thánh hữu ngày sau chắc chắn nhận ra rằng việc hội đủ các điều kiện cho sự tôn cao không phải là một vấn đề khẳng định quyền hạn, mà là một vấn đề về việc làm tròn trách nhiệm. Chúa đã phán bảo rằng chỉ có những người đàn ông mới được xác phong các chức phẩm trong chức tư tế. Nhưng nhiều vị lãnh đạo giáo hội khác nhau đã nhấn mạnh, những người đàn ông không phải là chức tư tế. Những người đàn ông nắm giữ chức tư tế với một bổn phận thiêng liêng để sử dụng chức này vì phước lành của tất cả con cái của Thượng Đế. Quyền năng lớn lao nhất mà Thượng Đế đã ban cho con trai của Ngài không thể được sử dụng nếu không có sự đồng hành của một trong các con gái của Ngài. Vì Thượng Đế chỉ ban quyền năng cho các con gái của Ngài để làm một người sáng tạo các thể xác mà thôi. Để ý muốn và kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế có thể đạt được thành quả. Đó là những lời của Chủ tịch J. Reuben Clark. Ông nói tiếp, đây là vai trò của những người vợ và những người mẹ của chúng ta trong kế hoạch vĩnh cửu. Họ không phải là những người mang chức tư tế. Họ không được ban cho trách nhiệm phải làm bổn phận và chức năng của chức tư tế. Họ cũng không phải gánh vác trách nhiệm của chức tư tế đó. Họ là những người xây đắp và tổ chức theo quyền năng của chức tư tế đó và giữ phần các phước lành của chức tư tế đó, có được sự hỗ trợ của quyền năng chức tư tế và một chức năng đã được Chúa kêu gọi, cũng có vai trò quan trọng vĩnh cửu như chức tư tế vậy. Trong những lời đầy soi dẫn đó, Chủ tịch Clark đã nói về gia đình. Như đã được nêu ra trong bản tuyên ngôn về gia đình, người cha chủ tọa trong gia đình, người cha và người mẹ có trách nhiệm riêng biệt, nhưng họ có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời, bình đẳng. Một vài năm trước khi bản tuyên ngôn về gia đình, Chủ tịch Spencer W. Kimball đã đưa ra lời giải thích đầy soi dẫn này. Khi nói về hôn nhân là một quan hệ chung phần cũng tách, thì chúng ta hay nói về một hôn nhân như là một quan hệ chung phần cũng tách trọn vẹn. Chúng ta không muốn các phụ nữ thánh hữu ngày sau của mình là những người bạn đời im lặng hoặc hạn chế trong chỉ định vĩnh cửu đó. Xin hãy là một người bạn đời có đóng góp và trọn vẹn. Dưới mắt của Thượng Đế, cho dù là trong giáo hội hoặc trong gia đình, các phụ nữ và những người đàn ông đều bình đẳng với cách trách nhiệm khác nhau. Tôi kết thúc với một số lẽ thật về các phước lành của chức tư tế. Không giống như các chìa khóa của chức tư tế và các gia lễ, các lễ xác phong chức tư tế, các phước lành của chức tư tế đều có sẵn cho các phụ nữ cũng như những người đàn ông với các điều kiện tương tự. Ân tư Đức Thánh Linh và các phước lành của đền thờ là những điều minh họa quen thuộc lẽ thật này. Trong bài nói chuyện tuyệt vời của anh cả Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, tại buổi họp tuần lễ giáo dục ở BYU vào mùa hè năm ngoái, ông đã đưa ra những lời này. Giáo lý của giáo hội, chúng ta đã đặt phụ nữ ngang bàn với nam giới, nhưng khác với nam giới, thượng đế không coi giới tính nào là tốt hơn hoặc quan trọng hơn giới tính kia. Khi người nam và người nữ đi đền thờ, họ đều được làm lễ thiêng ngân với cùng một quyền năng, tức là quyền năng chức tư tế. Việc tiếp cận với quyền năng và các phước lành của chức tư tế đều dành sẵn cho tất cả con cái của thượng đế. Tôi làm chứng về quyền năng và các phước lành của chức tư tế có sẵn cho các con trai và các con gái của ngài như nhau. Tôi làm chứng về thâm quyền của chức tư tế và một hoạt động trong khắp tất cả các chức phẩm và sinh hoạt của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng về chức ngang đã được Chúa hướng dẫn của các chìa khóa chức tư tế đã được vị tiên tri chủ tịch của chúng ta, Thomas S. Monson, nắm giữ và sử dụng. Cuối cùng và quan trọng hơn hết, tôi làm chứng Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, mà chức tư tế này thuộc về Ngài và chúng ta là các tôi tớ của Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.